Hội Tứ Quý Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn vào hai ngày thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center số 800 West Catella Avenue, thành phố Anaheim. Chương trình gồm có Thuyết Pháp, Thể dục Thân Khỏe Tâm An, Tam Bộ Nhất Bái và Mạn Đà La Quan Âm, nơi tập trung sức mạnh tình thương và lòng thành tín của mọi người tham dự. Do vậy, chiêu cảm Đức Quán Âm và chư Phật chư Bồ Tát ban phước gia bị, giúp chúng sinh chuyển hóa ác nghiệp, tăng phước và giúp siêu độ vong linh các nạn nhân đã mất vì đại dịch khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị vui lòng ghi danh tham dự để ban phục vụ có thể chu toàn việc tổ chức và ẩm thực miễn phí. Xin vào trang nhà pháp hội quán âm.com để ghi danh hoặc gọi điện thoại số 714-625-8966, 625-8966. Xin nhớ đem theo giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 và thẻ căn cước để xuất trình lúc vào cửa theo quy định của Anaheim Convention Center.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, tháng 12 này, ngày 18, ngày 19, thì là ở Anaheim Convention Center sẽ có ngày pháp hội Quán Âm. Như vậy, thưa Thầy, cái ngày mà pháp hội của mình đó thì thường thường là mình hay cầu nguyện cho những người đã mất. Thì nếu mà giả dụ như những người mà đi tham dự thì có những cái lợi lạc gì thưa Thầy? Thì là Thầy cho tụi con biết là có những cái gì mà nó khó khăn để nó kéo, nó trì trệ những cái người mà đến tham dự.
Cái vấn đề là cái đặc biệt là pháp hội mình năm nay là năm thứ 11. Nhưng mà tại vì mình bị COVID đó, cho nên một năm 2020 mình cũng có làm được. Cho nên năm nay là 2021, đúng ra là 12 năm, năm thứ 12 đó. Nhưng mà mình chỉ làm cái 11 lần, năm nay là lần thứ 11. Thì thưa các bác, cái pháp hội mà mỗi năm là điểm mình đều có một cái công thức giống nhau cả. Đều là một cái dùng một hình ảnh, một cái màn đà la để mà mình nói tới cái sức tu tập và cái cộng hưởng khi mà những cái người mà đồng lòng, đồng chỉ, mà đồng tâm, mà hiệp lực lại, mà cầu nguyện, thì cái sức mạnh đó là gọi là sức mạnh cộng hưởng. Thì mình lúc nào, năm nào mình cũng cần rất nhiều các bác, các anh chị tới tu. Cái lý do rất là giản dị, thì mà nếu mà có 5-7 người tu thì đâu có cộng hưởng được. Cho nên phải có cả ngàn người tới đấy. Vì cả ngàn người tới đấy, thì chỉ là mình làm cái công thức đó, làm cái phương thức để mà làm sao tất cả mọi người đó có thể ở nguyên cả ngày ở đó mà cảm thấy không có mệt mỏi. Mình tổ chức có ăn uống, tổ chức có nghỉ ngơi, rồi có thể dục, rồi xong rồi đó là mình có cái thiền, mình làm cho các bác anh chị rất là nhẹ nhàng. Và nhất là trong cái thời COVID này thì ai cũng cần có một sự nghỉ ngơi và mình có một sự sáng suốt. Thì đó là cái lý do mình làm cái mạng đà la đó, là mình muốn nó làm một cái phương thức mà nó dễ chịu, ai cũng tới cũng được cả. Mấy bác tuổi già, tuổi trẻ, lúc nào mà các bác mà có tâm tu là mình đều được cả, chứ không phải mà chỉ có những người trẻ hoặc là những người già. Thì cái pháp hội ấy là nó có cái tên gọi là Mạng Đà La Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn. Đó là cái tên của cái pháp hội. Và cái tên của pháp hội này đương nhiên là nó có cái chuyện khổ và nạn. Lần trước thầy có nói chuyện là khổ thì là con người mình nó khô héo đi, mà nạn thì nó có cái chữ nạn là cái khó khăn mà. Thành ra là cái chuyện đó là mình hiểu rồi. Bây giờ đó, ngày hôm nay đó thì là mình muốn nói tới một cái chuyện là nó có lợi ích cho tất cả những cái người sống. Thì cái lợi ích nhất là cái gì? Thì lợi ích nhất thầy nghĩ đó là làm sao mà giống như cái hoa sen đó, nó đi ra khỏi bùn mà nó vươn lên khỏi mặt nước. Thì cái hình ảnh đó, tức là cái hình ảnh mà mình gọi là cái hình ảnh vượt thoát. Thì nếu mà các bạn mà chỉ nhìn cái bùn rồi thấy cái hoa sen lên đó thì mình dễ lắm. Nhưng mà thầy dạy một vài người học trò của thầy đó thì về cái liên hoa này thì có một hai cái chuyện làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều. Cái đó là cái chuyện anh này anh học về cái bạch liên hoa là hoa sen trắng đó. Thì học đấy. Rồi cũng tu thì cũng tu rất là thành tâm đấy. Nhưng mà tự nhiên anh và cái người vợ đó đột nhiên sinh ra những cái chuyện mà họ nghĩ là họ không thể nào họ có tưởng tượng được. Những cái chuyện mà nó nhỏ mà nó đã xảy ra trong 25 năm. Hai người đã cưới nhau 25 năm, gần 26 năm rồi. Nhưng mà chuyện nó nhỏ lắm mà nó có xảy ra rồi. Hệ anh này nói câu này thì người vợ nó đó, anh đó hồi xưa anh chuyên nói như vậy. Rồi nó không tôi không nói, tôi chốc lại một cái. Một cái đớp lại một cái, hai bên cứ là như vậy mà nó escalate, nó cứ tăng lên. Rồi bây giờ thì cái chỗ đó là người vợ thì cứ nghĩ là ông chồng là ông không bao giờ thay đổi cả, mà ông chồng thì ông là không, tôi sẽ thay đổi cho nó không, ông nói về cho ông không bao giờ ông thay đổi đâu. Thì nó tới cái chỗ là bây giờ người chồng ấy, thì bây giờ bắt đầu đi tìm những cái lỗi của người vợ. Hồi trước đó thì người vợ tìm lỗi người chồng, bây giờ người chồng là đi tìm lỗi người vợ, cho nên hai bên ấy, là nó xảy ra một cái cuộc chiến mà không phải là chuyện tranh lãnh, nó là chuyện tranh nóng hổi luôn. Rồi hồi xưa là các bác biết là thì nói xong rồi làm hòa, còn bây giờ nói xong làm hòa rồi ấy, nhưng mà vô ngồi một cái thì viết text bên này nói một câu thì bên kia hiểu lầm. Bình thường thôi đó, mình viết cho thông tin đó, nhiều khi người ta đọc người ta cũng hiểu lầm rồi. Mà thầy thấy rất nhiều người đó là cái việc cái thông tin đó nhiều khi đánh dấu hoại, dấu nặng, dấu ngã, việc không rõ ràng. Rồi nhiều khi chỉ biết cái lời nói trong thông tin đó, người Mỹ đó, thì nếu mà mình là người Mỹ đó thì mình viết tiếng câu tiếng Mỹ đi. Nhưng mà có khi mình người Mỹ mà mình viết tiếng Việt rồi tiếng Mỹ nó lộn ra rồi. Nhiều khi nói nó không, người ta nghe, người ta đọc, người ta thấy sắc sược. Mà mình thì không có ý đó. Cho nên là cái sự hiểu lầm nó rất lớn. Và vì vậy cho nên là càng chịu nặng xuống là hai người rồi cuộc rồi. Bình thường là họ, ngày nào họ tu về họ tu không nổi. Họ cảm thấy là không có dính gì về điện tu cả. Thì khi mà người chồng và nói chuyện với thầy đó thì thầy mới giải thích ra, thì thầy mới nói là khi mà người vợ đó mắng anh, nói anh đó là không hề lo, không hề biết lo cái chuyện cho con cái gì cả, anh như thế này anh có thấy được cái cơn giận dữ của bà không? Dạ tôi thấy bà đó, bà giận dữ vô cùng, bà nói, bà dễ sợ, giận dữ kinh khủng. Như vậy anh thấy bà giận dữ như vậy thì anh làm cái gì? Thì con nói cho cái lý là tại sao con làm, mà tại sao con làm cái kia, con nói cái lý cho bà nghe. Thầy nói không phải, anh biết bà giận dữ đó, mà anh dùng cái lý đó thì làm sao bà nghe được. Thì cái giận dữ đó là nằm ở cái phần mà cái tâm thức mà phía dưới, cái mà mình gọi là cái phi lý trí, nó giống như là nằm dưới cái basement đó, cái nhà nằm cái tầng hầm dưới đó. Đó là cái sự giận dữ của mình, đó là những cái mình gọi là cái tập khí tiềm lưu nó chạy phía dưới. Còn phần phía trên ấy, thì gọi là phần lý trí. Ba giận dữ mà anh cứ dùng lý trí mà anh đối đãi với ba, mà anh cũng không biết anh dùng cái lý trí đó, nhưng mà thật sự ra anh đó, ở dưới cái tầng hầm anh là giận dữ cũng không kém, không thua gì. Thì anh hỏi như vậy thì bây giờ con làm cái gì? Thì thầy mới nói được là bây giờ thầy chỉ cho. Thì thầy mới chỉ cho anh ngồi một cách thiền đó. Thì khi mình thiền đó, thì trong cái thiền của cái mandala cái này đó, mình có cái chuyện là thiền cái liên hoa. Thì cái liên hoa đó nó cần cái nước. Thì thầy mới nói là cái gì, cái nước đầu tiên là mình đi xuống, đi chạy xuống, làm cho cái người mình nó nhẹ lại đi. Cho nước, mình tưởng tượng nước mưa đó, như nước mưa, nước cắm lồ nó xuống nhẹ lại. Nhưng mà cái bước thứ nhì đó, thì cái nước nó chạy xuống rồi thì là mình phải cái bung được cái hoa mà trước khi nó lên đó, cái nước đó nó phải im lặng mới được. Thì anh ngồi anh nghĩ làm sao mà cái tâm anh đó, nó phẳng lặng. Thì muốn như vậy thì anh thở đi, anh thở thì thiệt chậm. Anh nghĩ là nếu mà thở mạnh quá ra thì cái nước nó rung rinh, thì anh thở cho nhẹ đi, thở cho chậm đi. Thì anh làm như vậy với thầy nửa giờ, rồi xong nó ngày hôm sau làm cho nửa giờ nữa. Thì tối là anh tự anh làm. Rồi sáng hôm sau thì thầy tu với thầy, rồi tối là tự làm nữa. Thì tất cả làm với nhau được chỉ 4 lần, 5 lần thôi, không nhiều. Nhưng mà cái mầu nhiệm cuối cùng đó, tự nhiên bà vợ bà nói, tôi text cho thầy, gửi thông tin cho thầy là tôi thầy không muốn nói chuyện với thầy. Tại vì hai vợ chồng cãi lộn nhau, họ đâu còn muốn là người thứ ba vô đâu. Mà người vợ đâu còn muốn thầy, vì thầy là thầy của ông chồng, mà thầy đâu còn muốn dính vô đâu. Thì bà xin nói chuyện, bà xin. Thì lúc đó ra thì ông chồng ông hiểu ra, ông nói gì đúng rồi. Như vậy thì thầy giải thích cho con là cái đó nghĩa là sao. Thì thầy nói khi hai vợ chồng là mình sống với nhau nhiều năm rồi, thì là mình giống như thử là mình là cái gương của cái người kia. Mình nối kết về người đó, từ thân xác cho tới cái tâm hồn, cho tới cái cảm xúc, cảm tình, tất cả là nối kết với nhau. Cho nên bây giờ đó, khi mà anh mà trong phần tâm linh của anh đó, nó càng lúc nó càng thanh tịnh nhẹ nhàng đó, thì vợ anh sẽ cảm thấy được. Và vì cảm thấy được cho nên ba mới khai mở ra. Rồi thầy mới giải thích thêm, thầy nói là nếu mà anh mà hiểu cái đạo Phật nhà mình á, thì cái tâm thức con người của mình á, thì nó chia làm 3 phần. Cái phần dưới cùng cả đó, cái phần tầng hầm đó, thì mình gọi là cái tiềm thức, hay là cái phần này gọi là tàng thức, cái danh từ chuyên nghiệp gọi là tàng thức. Còn cái phần mà lên khỏi cái tầng hầm, lên cái mặt đất đó, thì gọi là cái phần này gọi là ý thức, là cái phần mình có thể hiểu được, biết được, cảm thức được và cảm nhận được. Rồi cái phần trên cùng cả đó thì mình gọi là siêu ý thức, là cái lầu mà lầu, ví dụ như lầu lầu 2 thì như vậy đó. Còn cái lầu 1 là chỉ là cái tầng tầng trệt đó, thì mình gọi là ý thức. Mà cái tầng hầm đó là tiềm thức. Thì thầy giải thích như vậy xong rồi thầy mới nói là ồ bây giờ nếu mà anh thấy cái ba cái tầng nhà đó, cái nhà gọi là có cái basement tức là tầng hầm, rồi cái tầng trệt và tầng trên đó, thì anh thấy như vậy đó, thì anh thấy rằng là cái sự giận dữ của mình đó, gọi là phi lý trí. Cái phi lý trí đó tức là những cái mà mình gọi là nó giận dữ hay là lẫy hay là tức hay là muốn trả thù giận này, cái hận, những cái oán nó nằm ở dưới đó, hận cái thù, hoặc là mình thấy có những cái mà cái tâm tình nó nhỏ nhé nằm ở dưới cả, nó là những cái động lực đó. Mà ở trên cái lời nói của ý thức đó, thì ý thức đó, thì mình chỉ thấy là cái lời nói thôi, mình nghe cái lời nói cho mình không biết được là tất cả là điều là bị tác dụng bởi cái tầng hầm, bởi cái phi lý trí phía dưới. Cho nên cái lời nói của mình á, cái lời nói mà mình cãi lý đó, mình cãi lộn với nhau hay là cãi lý, thì là không bao giờ đó mình có thể giải quyết được. Tại vì là cái động lực mà tạo lên cái lời nói và cái lý luận của mình nó nằm ở dưới, nó thuộc về phi lý trí, nó không có lý. Và nhiều khi nó ngụy trang trong những cái lý do này, lý do kia, nhưng thật sự nó không thể giải được. Và bây giờ cách mà nhà Phật mình dạy đó, là mình từ siêu ý thức đó, mình phải dùng cái sức mạnh của siêu ý thức này đó, để mình đó, hóa giải cái phần mà phi lý trí ở dưới. Chính cái phần mà phi lý trí đó, nó sẽ bị hóa giải trước tiên cả. Cho nên đó, mình phải dùng cái phần siêu lý trí phía trên. Mà siêu lý trí là cái lòng từ bi, là cái sự tha thứ, là cái sự cảm thông. Đó là những cái mà quan trọng nhất của nhà Phật. Và cái công thức này không phải là mới, bây giờ nó là được Đức Phật Ngài dạy cho cả ngàn năm nay rồi mà, đâu phải mới đâu. Cho nên đó là khi mà mình tu đó, thì mình phải giống như hồi nãy thầy nói là anh đó anh quán đó, là cái mặt nước mà im lặng, và cái hơi thở của mình nó phải nhẹ thì có nhẹ, chứ cái mặt nước đó là từ từ nó không còn rung động nữa, từ từ nó yên lặng ra. Thì cái mặt nước yên lặng rồi thì mình tới cái chuyện là mình làm cho cái hoa sen là lên, nở lên được. Nhưng mà thưa các bạn, đó là cái chuyện rất là thực tế. Và khi mà các bạn đi cái mandala đó, đi cái pháp hội của mình đó, thì các bạn học được cái công thức, học được cái phương thức, học được cái pháp, học được cái cách để cho mình ra khỏi những cái giằng co mà dễ sợ nhất trong cuộc sống của mình. Mà các bạn biết khi mà vợ với chồng đó mà có cái sự giằng co rồi đó, là không ai nghe ai cả, khó mà nghe. Mà mình sống càng lâu năm đó, thì là cái sự mà giằng co đó nó càng sâu, càng khó cảm thông. Và nhiều khi các bạn give up, các bạn nói thôi thà thôi kệ đừng có nói. Khi các bạn nói ăn xong rồi thôi đi, nhiều khi mình cũng không ở mà nói, tại vì là nhiều khi nói là cả lộn, thì dù như vậy đó các bạn. Và không phải là mình có thương cái người mình, cái người phối ngẫu, mà điều mình không, mình thương thì thương đấy, nhưng mà mình thiếu cái sự cảm thông. Mà cái cảm thông đó là bị cái phi lý trí nó chặn đi. Thế nên tại sao cái cách mà mình tu hành đó nó rất là thực tế, là mình làm sao mình phát khởi được cái siêu lý trí, dùng sức mạnh siêu lý trí đó đó mà đi xuống để mà hóa giải cái sự nặng trĩu kéo xuống của phi lý trí. Phi lý trí là nó kéo xuống, kéo tất cả mọi cái chuyện trong đời mình xuống. Thì các bạn biết là anh chàng này đó làm việc mà cái công ty đó mà bây giờ đi họp phải cancel bữa họp, tại vì là bà vợ bà nói cái này nói cái kia, anh ngồi đó mà anh tâm trí đâu có đó mà. Mình làm việc là chị thấy không?
Thưa thầy, như vậy khi mà anh đang mới bắt đầu anh tu, như thầy nói là anh bắt đầu cái liên hoa với lại gì đó, thì là anh nói như vậy thì lúc đó là giống như là mình khởi động cái tầng dưới của mình, rồi nó trỗi lên, rồi anh không có ngồi mà yên, anh chưa biết cách ngồi yên, thì lúc đó là anh mới nói những cái lời mà nghĩa là hai vợ chồng mới nói với nhau lời qua tiếng lại hả thầy?
Thực sự thật thì cái bùng ở dưới đó và những cái phần phi lý trí lúc nào cũng trôi lên cả.
Chứ nhưng không mà, phải là khi mà mình muốn tu cái bắt đầu, không mình muốn tu rồi bắt đầu mình mới nhận diện ra.
Đúng khi, đúng rồi. Chị nói như vậy thì hoàn toàn là rất là chính xác, là bởi vì đó khi mình không tu là mình cả lộn nhau rồi thì là rồi mình sweep under the rug, tức là mình thôi mình bỏ qua như vậy, nhưng trong lòng mình nhớ. Cho nên khi cái người vợ đó mà nói ra họ, bà nhớ rõ lắm, từ cái ngày nào lúc nào nói cái gì mà cái gì sai lầm nhớ lắm, nhưng mà Cái chuyện tốt thì không nhớ, nhưng mà chuyện sai lầm thì nhớ rõ lắm. Khi tu thì là mình mới nhận diện được những cái xấu của mình, chứ không phải là xấu của người. Mà chuyện đó nó hiện ra để cho mình làm sao mình hóa giải nó. Thì thưa các bác đó, cái tâm lý học, cái khoa đó đó, nó cho mình biết đó là những cái phần của tiềm thức, nhưng mà nó không dạy mình làm sao mà sử dụng cái siêu ý thức. Con đường tu hành của nhà Phật của mình đó, thì mình sử dụng cái phần siêu ý thức, làm sao mình hóa giải được cái phần mà tiềm thức phía dưới. Cái structure hay là cái cấu trúc của tâm thức đó, là ba tầng như vậy là thuần túy là của nhà Phật. Tại vì Đức Phật thường thường hay nói đó là có những cái mà nó nằm trong bóng tối mình không thấy. Thì còn lần ngài đi ngoài sông ngài nói ô qua này, ai là giải thích giống như là cái dòng sông vậy đó, nó chảy cuồn cuộn, mình không thể nào mình thấy được một cách rõ ràng cái gì, vì tất cả nó chảy cuồn cuộn. Và nếu mình nhìn ra biển thì cái biển tàng tức là càng sâu hơn nữa. Và trong cái Hoa Nghiêm đó thì nói tới một cái vị Bồ Tát tên là Hải Vân, ngài là cái vị thiền ý thức thứ ba khi mà ngài thiền tài đồng tử mà đi tham vấn đó. Thì ngài mỗi ngày ngài nhìn cái biển cả, thì hỏi tại sao mà nhìn ấy, thì nó không, cái biển này là nó từ đấy nó sinh ra vô lượng vô biên công đức. Thì cái biển đó là tàng tức của mình, nhưng mà nếu mà mình mà cái phi lý trí mà chuyển hóa ra thì nó thành siêu lý trí. Và ngài ngồi như vậy thì một ngày nọ thì ở dưới nó trôi lên một cái bông là bông sen to đẹp vô cùng, to vô cùng. Trên cái hoa sen đó thì Đức Phật hiện ra ngồi ngự trên cái hoa sen đó. Rồi cái hoa sen đó từ từ nó có 100 cảnh, từ từ nó mọc thành nó cả ngàn cảnh. Nói rằng là cái chuyện mà mình chuyển hóa cái tâm thức mà ở dưới của mình đó, thì mình cần cái liên hoa. Liên hoa là cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề đó từ từ mỗi cái cảnh hoa đó là một cái chuyện tốt lành mình làm. 1000 cảnh hoa đó là 1000 chuyện tốt lành mình làm. Thiên diệt bảo liên mà. Thế nên là mình phải tạo cái liên hoa cho mình. Nhưng mà ở trong giai đoạn của cái người mà nãy thầy kể chuyện này đó, thì chắc các bạn cũng có thể có đồng cảm. Là nhiều khi mình chưa có tu cái liên hoa gì cả, mà mình chỉ tu cái bùn lầy thôi, và mình bắt đầu thấy đó là cái mặt nước mình nó sôi động quá mà, đúng không?
Dạ.
Thế nên bây giờ chưa gì cả thì mình làm sao cho cái mặt nước nó im lặng. Và cái mặt nước im lặng đó thì mình có cách để chỉ cho các bác làm sao mà các bác có thể tu đó, một hít thở đó thiệt là chậm, thiệt là nhẹ. Và thay vì mình thở bằng phổi đó, thì mình thở bằng cách vận dụng cái hoàn cách mô. Thì khi mà thở vô hít vô đó, thì mình kéo cái hoàn cách mô nó xuống bằng cách là mình phình cái bụng ra. Thành ra cái phổi đó mình hít vô được rất là nhiều, rồi xuống nó đẩy cái phổi. Và khi mình thở ra đó, thì mình đẩy cái hoàn cách mô lên bằng cách là mình sọc cái bụng lại. Thì tự nhiên đó, các bạn biết sao không? Hơi thở của mình đó, nó thở ra dài mà rất là lâu. Thì khi bạn vào trong cái mantra hay là cái pháp hội đó, trong 2 ngày thôi đó, thì ngày nào bạn cũng được huấn luyện ít ra đó là cũng được nửa giờ. Mỗi sáng nửa giờ, chiều nửa giờ bạn huấn luyện để chi vậy? Để cho bạn tâm bạn nó lắng xuống. Lắng xuống. Thì khi bạn tập được rồi đó, thì khi bạn ra về đó, thì mình còn cho bạn một cái tờ giấy để cho bạn đem về nhà rồi bạn theo đạo bạn làm, hoặc là bạn lên trong cái app của mình đó, bạn vô trong app đó. Hoặc là từ bifungsuapp.com đó, thì bạn có thể download được cái cách mà mình làm sao mình hóa giải được đó cái rối ren đó. Câu chuyện hồi nãy nói lên một cái đặc tính gọi là rối ren. Mà cái rối ren đó rất là khó. Khi mà bạn thấy cái quan hệ mà rối ren đó nó đúng ra nè, nó gồm có vợ với chồng hai bên. Một khi mà vợ chồng mà cãi lộn nhau rồi, mà ghét nhau rồi, bắt đầu chửi mắng nhau rồi, ôi cha là khó mà có thể trở lại thương yêu nhau. Thứ nhì là quan hệ giữa phụ huynh với con cả, cha mẹ với con cả, cái đó mà nó bắt đầu nó vỡ ra một cái đó là cái bạc biển. Nhiều khi con cái nó không thèm nhìn mình, không nói chuyện với mình nữa. Mà nếu mà nó nói chuyện nó chỉ xin tiền thôi, mà mình cho tiền là nó càng ghét mình thêm nữa, các bạn. Cái quan hệ thứ ba là giữa anh với em hay là chị với em. Đồng hệ đó là cũng phiền phức lắm, tại vì là cái quan điểm của mình nên mình sống thì mình cùng một cha mẹ thiệt, nhưng mà đến khi mình lớn lên thì là mình bắt đầu có gia đình rồi, nhiều khi người phối ngẫu mình có cái ý kiến khác rồi, xong rồi là nhiều khi mình lớn lên, nhiều khi công việc của mình nhiều khi người thì làm quán mà người thì làm buôn bán, chứ không phải làm quán mà làm giặc không có. Rồi nhiều khi mình làm công tác mà mình gọi là phục vụ nhân dân chúng sinh, nhưng mà có khi người anh em mình thì họ lại là chỉ làm công tác phục vụ cho công ty của họ, thì dụ như vậy. Thế nên cái kiến giải nó bắt đầu là khác nhau. Thì rồi là chưa nói tới cái chuyện là mình có đảng này, anh đảng này thì em đảng khác, rồi nó khó lắm. Rồi nhiều khi cái màu sắc tôn giáo là mình tin Phật, anh thì tin Chúa Hồi giáo, Thế thưa các bác, cái đó là nó bắt đầu mình thấy sự phức tạp và được chia rẽ ra, bởi vì là nó tự nhiên nó những cái kiến giải đó đấy. Mà chị thấy không? Thầy vừa đề cập tới đấy, vợ với chồng, phụ huynh con cái, anh chị, em. Thì cái kiến giải nó khác nhau, kiến giải nó thuộc phần nào trong ba phần? Lý trí, phi lý trí và là siêu lý trí gì? Phần nào? Kiến giải thuộc phần nào?
Kiến giải là...
Cái tầng nào? Tầng trên hay là tầng giữa hay là tầng dưới?
Ô, tầng dưới.
Tầng giữa, đúng rồi.
Dạ,
cái tầng mà lý trí đấy, nằm đó là cái kiến giải nó. Tại vì cái kiến giải thì dù như là mình nói là mình tin là cái này, tin là kia, cái kiến giải thì nó khác nhau. Dạ. Nhưng mà cái mà phía dưới đó là cái phi lý trí.
Dạ. Thì con cảm nghĩ là giống như là mình, bây giờ là mình sống ở trong cái vũng, cái đám bùn mà mình không biết. Rồi mình cứ lội ở trong đó. Thành ra mình cứ ngục lặn ở trong đó. Thì cái phương pháp mà thầy dạy cái liên hoa là làm sao để cho mà mình nhìn thấy được. Thì mình ngừng nó lại. Lại rồi mình mới ra khỏi phòng thầy.
Không, cái liên hoa là hay lắm. Chắc mình còn giờ để mình nói tiếp. Thì liên hoa đó nó sẽ lấy hết tất cả cái buồn lầy này, biến cái buồn lầy này thành cái thức ăn để nó vươn lên. Nhưng mà các bạn biết đó là cái giằng co đó của cái vợ chồng với giằng co phụ huynh với con cái nó khác nhau. Cái chuyện mà cái rắc rối hay là cái xung đột nó khác nhau hả? Cái xung đột giữa anh chị với em thì nó xung đột thường thường nó những cái kiến giải sai lầm. Mà mình cần kiến giải này bất đồng rồi sai lầm kia. Bất đồng mình tin cái đảng này kia, tin cái đảng kia. Nhưng mà chủ với là nhân viên đó, cái tension đó thì thường thường là thuần túy là có lẽ phần đông đó là cái phương thức làm việc. Nhưng khi ông chủ ông muốn phải làm kiểu này nhưng nhân viên muốn làm kiểu khác, ví dụ kiểu đó đó. Rồi mình nói chúng là cả cái quan hệ mà trên và dưới, người trên và người dưới, thầy với trò, hay là giáo sư với là học sinh, là những có những cái rối rắm là nó xảy ra mà thành ra xung đột. Rồi vì cái xung đột đó nó giằng co mãi, nó kéo mình, nó không cho mình ra khỏi. Đó là cái chủ đề, tức là cái triệu nặng của cái cuộc sống là bởi vì là cái sự xung đột và giằng co, mà do mình không biết đó là tất cả sự xung đột và giằng co đó đều phía dưới, đều là vì có những cái tập khí, những cái thói quen xấu, những cái mà kéo mình xuống, sự tức giận. Thì trở lại câu chuyện của cái anh này và cái người vợ đó, hai bên mà nó cãi lộn nhau đó, thì tại ra nó gọi là phi lý trí. Những cái chuyện mà họ cãi lộn nhau cả mấy chục năm rồi, họ bỏ qua được, nhưng mà tại sao kia này họ bỏ không được? Thì tại ra là bởi vì nó có một phần cũng rắc rối là vì cái người vợ đó đã từng bị Covid. Cô ta bị Covid, cô ta không có chích ngừa, cô ta bị Covid. Thì khi cô ta bị Covid xong rồi đó, thì bây giờ đó, gần 2 tháng sau đó, thì cô ta mới phát giác ra rằng đó, là cô ta bị cái bệnh gọi là brain fog, tức là cái óc, cái não đó, nó bị mờ ra giống như thử là bị một cái làn mây mù vậy đó. Vì bị cái làn mây mù đó cho nên cô không thể nào mà cô làm cái chuyện gì cho xuyên suốt được, và cô không nghĩ ra được đó là một cái chuyện gì mà nó cho tới nơi tới chỗ. Thì nó có khó một cái sự mà nó khó chịu trong người, nó bức bách, nó khó chịu trong cái đầu của con. Mà không ai thông cảm được. Mà khi nói ra thì ông chồng nó sợ, phải đặt làm gì có cái chuyện đó đâu. Mà ông chồng ông không cảm thông được. Ông không,
ông không có bị cái đó, không biết.
Ông không biết. Không biết thì ông nói, em nói đây thầy lặp lại đó. Em nói em biết, mà rõ ràng em đếm tiền kìa. Em lại em đếm tiền, em rõ ràng em xài tiền như thế đó mà em nói em biết à. Thì bà nghe vậy bà tức rồi, nói thì đương nhiên xài tiền tôi biết chứ. Tại sao em biết lo cái xài tiền cho nhiều thứ như vậy đó. Đi Fifth Saks Avenue phải không? Phải nói là Fifth đó.
Saks Fifth.
Đi mua một đống đồ mà em nói em biết à. Đó. Thì thưa các bạn, mấy cái chuyện đó là cái bệnh mà cái thân xác của mình nó không khỏe. Cho nên bởi vậy, cho nên khi mà trong bạn vào trong cái 2 ngày mà cái màn đá lá này thì bác sĩ rất là đặc biệt đó. Là mình còn một cái giờ đó để cho mình tập thể dục thể thao. Và cái lý do đó bạn tập ngay vậy để mình khỏe, phải không? Đúng rồi, khỏe sơ sơ. Nhưng mà mình dùng cái phương thức đó để mình giới thiệu cho các bạn. Khi mà các bạn về nhà đó thì các bạn có thể tự mình tập. Và cái môn tập nó rất là dạng dị, gọi là cái môn tập thân khỏe tâm an, gọi là cái môn mà là sống vui khỏe. Tức là bạn đi vào, bạn tập, bạn đưa tay ra, bạn làm sao mà cái người nó động đậy cho người, cái khớp nó động đậy, người mình tất cả mọi thứ đó, là nó chuyển động rất là hay, rất là dạng gì. Nhưng mà các bạn cũng thấy đó là cái nội dung của cái mandala, mà cái lý do đó mà mình làm ra cái phương pháp gọi là Thánh Liễu Hoa hay là Bạch Liễu Hoa vân vân vân. Nó đúng là mình làm thì cũng đúng lắm, mà gọi là cái phương pháp mà Mandala nó có cái Liễu Hoa đó là bởi vì cái chuyện mình vừa kể là cái sự rối rắm trong quan hệ là làm cho mình bị kéo xuống đâu, xuống bùn. Bùn là cái gì? Là cái nghiệp. Bùn là cái gì? Là cái nơi mà mình không thể nào mà trồi lên được. Trừ ra mình làm Liễu Hoa thì mình mới trồi lên được. Như vậy thì mình rõ cái con đường tại sao mình nói cái chuyện ngày hôm nay chị ha.
Dạ.
Mà chắc là chị cũng thấy nếu mà trong cuộc sống của chị nhìn xung quanh thì gần như là cái chuyện mà
rối rắm là nhiều lắm.
Bị rối ren dạ. Rồi xung đột rồi nó dạ. Gần như là dạ. Không thể tránh dạ. Được. Không phải là
thành ra cái cái thể thao là cái quan trọng.
Đúng.
Cái
sức khỏe.
Vâng, sức khỏe là tại vì khi mà mình thể thao đó, mình exercise thì cái khí nó mới lên được tới trên cái đầu của mình, cái não của mình. Yeah. Thành ra là mình cái sự năng lượng tốt thành ra cái suy nghĩ mình nó cũng chuyển, nó cũng đỡ mà nghĩa là thích cãi nhau, thích.
Dạ. mà chỉ là chỉ có một tuần thôi mà ông ta đầu ông nó bạc rồi.
Một ngày thôi đâu cũng bạc đó thầy.
Thầy tội nghiệp lắm, cho nên thầy suy nghĩ rất nhiều đó là tại sao thầy giống như thầy quảng cáo cái mandala vậy đó. Nhưng mà thầy ngồi thầy nghĩ rất sâu ở một cái điểm mà chính bản thân thầy cũng như là có lẽ chị Alo và tất cả mọi người mình thấy đó. Là mình cần cái sức mạnh của một cái tập thể. Mình cần có một cái gì mà nó lạc quan, mình nhìn lên. Chứ mình không muốn ngày nào mình nhìn báo cái chuyện xấu xa cả. Và mình cũng không muốn sống mà mình thấy là sao mà cái đời xung quanh nó khổ và nó không có một cái gì mà nó gọi là làm cho mình có hy vọng cả. Không, mình phải sống có hy vọng. Cho nên đó, cái chuyện mà làm cái màn đã làm một cái pháp hội để cho mình tới mình tu, thứ nhất là mình tới để mình nhận diện ra mình là hoa sen. Mình là hoa sen tại vì câu đó ai cũng nói được cả, nhưng mà có cái phương pháp di tu để mà biết mình là hoa sen không, thì trong cái phương pháp màn đã làm đó các bạn sẽ thấy đó là mình sẽ quán cái hoa sen, mỗi người sẽ có cái hoa sen cầm lên tay và mình sẽ quán và có đọc cái chú nữa, rồi mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao mà quán, làm sao mà đọc chú vân vân. Và như thế đó là mình sẽ đưa các bạn tới một cái phương thức tu tập mà thuần túy là phương thức tu tập của Kinh Hoa Nghiêm, làm sao để mình trở thành cái liên hoa để mình vượt ra khỏi những cái bùn lầy, cái chướng ngại, cái chướng duyên. Tại vì trong đời này bây giờ các bạn thấy là nó có nhiều thứ nó rối rắm một cách kinh khủng luôn. Chưa nói là cái mùa đại dịch của mình ấy, mà kỳ này cũng chưa hết nữa. Và mình cũng mong rằng là các bạn cũng mở tâm ấy. Ngoài cái chuyện là có lợi ích cho chuyện tu hành thì mình cũng mở tâm mình tu bao nhiêu đó thì mình hồi hướng hết cho những người nào mà đã ra đi trong cái mùa đại dịch này. Có những người họ không bị Covid mà họ ra đi. Mình cũng cầu nguyện cho họ. Và có những người đó là nhiều khi ra đi rồi không có gặp mặt. Họ sống rất là hạnh phúc, sung sướng nhưng mà đến lúc mà ra đi đó, không gặp được con cái. Thì vì những cái nỗi khổ đó đó cho nên mình muốn làm cái màn đà la năm nay đó. Cho nên thầy thật sự là mong là anh em, các bác, các cô, cậu mình càng mời nhiều người đi đó thì mình càng mừng để mà mình có cái sức mạnh mà gửi tới những cái người mà ra đi mà thầy tin ra là họ có rất nhiều đau khổ.
Vâng, thì như vậy là mình cũng chuẩn bị rất là kỹ lưỡng tại vì mình có một cái số đông người đến trong 2 ngày pháp hội. Thì hội mình là cũng đã chuẩn bị rất là kỹ phải không thầy?
Tức là mình
có mình cũng check là những người có chích ngừa rồi.
Vâng, họ có chích ngừa tại đúng rồi, chích ngừa.
Rồi xong rồi.
Mà đa số bây giờ Việt Nam mình chích ngừa nhiều lắm rồi.
Dạ vâng, vâng. Không thì cái đó là
nhưng mà tổng nhất là mình cái card đó mình phải chụp hình trong phone. Chụp hình trong phone rồi, thế nên khi bật tới thì bật đưa cái phone ra là tìm ra dễ lắm.
Thì đó có một số người ta hỏi con đó, ta nói là mình có chuẩn bị, ta con nói là có, mình chuẩn bị rất là kỹ để phòng ngừa. Và cái trước khi mà mình đi vào cái mạn đà la thì là mình đã có nguyên một gần 2 ngày để mà mình chuẩn bị là thầy và các anh chị em hướng dẫn để cho mình cái tâm nó lắng xuống rồi mình đã hiểu cái phương cách để đúng làm thế rồi. Nào mà mình khởi cái liên hoa lên. Thành ra là như vậy là cũng nên đi 2 ngày là vì tại vì mình sẽ được học
đúng
từng
rồi.
Bước từng bước thế nào để cho cái tâm mình nó lắng xuống mà liên hoa nó có thể nó trỗi lên.
Đúng rất đúng, tại vì các bạn biết đó là mình không phải đi lễ mà đây là cả một cái phương pháp tu tập thực hành. Nếu các bạn chưa hề có phương pháp thực hành nào bật tới tu mình nó rất hay, hoặc không thì là các bạn có thể mình gọi là mình tới mình tham khảo theo cũng được các bạn.
Con xin cảm ơn thầy Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và xin mời quý vị cùng Hội Từ Bi Phụng Sự tham dự lễ hội
Mandala.
Mandala vào ngày 18-19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center.